Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho thêm khổ đau, cười mỉm chi cho tim dạt dào. Trời là bao sao không gửi trao, lời tình thương vô biên nhiệm màu. Sầu mà chi cho tim tái tê, lạc đường mê mây che mặt nguyệt. Còn gì đâu khung trăng sáng tươi, đời đẹp sao trao nhau nụ cười. Anh em ta cùng vui đạo pháp, tham sân si từ đây trừ dứt. Cầu Nam Mô ngày đêm nguyện pháp, bao đau thương trầm luân vượt qua. Anh em ta cùng nhau học pháp, ta vô minh và ta điều ác. Đem yêu thương sẽ chia cùng khắp, anh em ta trong tay kết đoàn. Buồn mà chi cho thêm ước mi, tỷ hiểm chi hơn thua làm gì. Mình là con Như Lai Thế Tôn, lòng từ bi bao dung ngập hồn. Cho thêm khổ đau, cười mỉm chi cho tim dạt dào. Trời là bao sao không gửi trao, lời tình thương vô biên nhiệm màu. Sầu mà chi cho tim tái tê, lạc đường mê mây che mặt nguyệt. Còn gì đâu khung trăng sáng tươi, đời đẹp sao trao nhau nụ cười. Anh em ta cùng vui đạo pháp, tham sân si từ đây trừ dứt. Cầu Nam Mô ngày đêm nguyện pháp, bao đau thương trầm luân vượt qua. Anh em ta cùng nhau học pháp, ta vô minh và ta điều ác. Đem yêu thương sẽ chia cùng khắp, anh em ta trong tay kết đoàn. Buồn mà chi cho thêm ước mi, tỷ hiểm chi hơn thua làm gì. Mình là con Như Lai Thế Tôn, lòng từ bi bao dung ngập hồn.
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử hiện diện. Lần trước chúng tôi đến đây nhưng mà do cái cơ thể nó bốn đại nó đang quấy lộn, cho nên là lần trước đại chúng tôi kêu cái tôi giảng chủ đề ráng nhưng mà tôi ráng không nổi, cho nên đại chúng có nhiều người nói sao thầy giảng ít chưa, phải không? Bữa nay mình giảng bù, ráng ngồi nghe tới 10 giờ. Ủa chịu không mà vỗ tay ta? Chịu phải không? Rồi chịu, vậy là bữa nay mình làm tới 10 giờ. Thầy chuẩn bị cơm nước rồi cho Phật tử ăn luôn đi. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, là hôm nay mượn một cái chủ đề là ngày quốc tế lao động, mà ngày nào thì mình nói ngày nấy. Chuyện của ngày hôm nay là mình nói chuyện ngày hôm nay, đúng không? Trước nhất chúng ta chắp tay cảm ơn mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Mình yêu cầu chắp tay cái đem vỗ tay, vậy là thật yêu cầu. Cảm ơn chư tôn thiền đức cũng như cảm ơn thầy Bủ Minh đã quan hỷ cho phép chúng con là trở lại với đạo tràng. Nếu không có đạo tràng chắc con khóc quá, nhờ có đạo tràng mà con cười. Bữa nay mình nói về lao động, vì ngày quốc tế lao động cho nên mình nói lao động. Lao động và niềm tin ở nơi Phật. Lao động và niềm tin ở Phật. Như vậy thì chúng ta niềm tin Phật á. Ở đây quý Phật tử có ai không tin Phật không ta? Giơ tay lên coi. Ai không tin Phật? Không tin. Nghe không rõ. Thầy làm lại cái hệ thống lo rồi coi. Tôi nói không tin nên giơ tay. Thì kêu chắp tay, vỗ tay. Vậy mày mốt tôi nói một đàn nghe một ngã là tôi chết liền á. Chắc đi tu luôn á. Mình nói đàn nghe ngã. Đó. Ví dụ này là bộ phận âm thanh là phải chỉnh như thế nào, chứ chỉnh kiểu này là nguy hiểm quá. Như vậy là chúng ta có niềm tin nơi Phật không? Có không? Câu hỏi yes no, có không? Có. Cho Phật tràng phó ta lớn lên coi. Đó. Mình phải khởi động vậy mới được. Như vậy thì chúng ta có niềm tin nơi Phật. Và giờ này thầy mượn một câu chuyện là cây táo núi Tuyết Sơn để chia sẻ cùng đại chúng. Trong câu chuyện chúng ta lao động thì tại sao thầy mượn câu chuyện này để nói? Rồi nói là nói có sách mắt có chứng. Thầy sợ thầy nói không có sách, cho nên giờ thầy nói có sách. Thì không có ai nói mình được. Vậy thì đọc cho quý vị nghe một đoạn và phân tích một đoạn ha. Đọc một đoạn phân tích một đoạn. Cây táo núi Thiết Sơn. Ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa lắm rồi, quá trời xưa, trên núi Thiết Sơn có một cây táo to lớn mà không biết nó mọc từ cái thời đại nào. Chỉ biết rằng từ xưa tới nay chưa hề ai trông thấy nó có qua dù chỉ một trái rất là nhỏ cũng không thấy. Cho nên nhân dân ở chung quanh vùng đều đặt tên cho cây táo này là bất quả thọ. Bất là không, quả là trái, thọ là ăn, là không có một trái nào để ăn hết. Chí Hiếu, một tiều phu ở miền kế cận, ngày ngày đem tấm thân gầy gò yếu đuối lên núi kiếm củi bán để lấy chút tiền mua rau cháo về phụng dưỡng mẹ già. Chưa thấy ai mà vừa ốm vừa yếu vừa gầy gò mà giác nổi củi hết. Công trạng câu chuyện này cũng hơi khó hiểu nhưng mà cũng ráng hiểu. Mẫu thân anh là một bà già hình vóc mảnh mai cho nên đẻ con ra ốm. Tuổi ngoài 60 và chỉ sinh hạ có một mình anh mà thôi. Ít tháng nay bà cụ bất hạnh bị đau mà nhà nghèo nên không có tiền thuốc thang chạy chữa, nên dần dần hóa chứng tê bại nằm liệt trên giường. Ở đây gia đình mình có không? Có ai vậy không? Có ai mà không đủ tiền để cho mẹ giờ bệnh luôn nằm liệt không? Nói đặng thầy cho ngàn. Không có phải không? Cảm ơn, ngàn còn nguyên. Một tối kia, vầng trăng hiền lành từ từ nhô lên khỏi khu rừng và tỏ đầy ánh sáng vào gian nhà ộp ẹp của anh. Nhớ nha, những cái từ này nó hay lắm. Nhà mà nhà ộp ẹp. Tại sao bây giờ mà thầy nhấn mạnh những cái từ này? Bởi vì phía sau của nó còn có những từ rất là bóng bẩy. Trên chiếc chõng tre, lúc này anh đang kể chuyện hầu mẹ để khuây khỏa nỗi niềm đau khổ của mẹ. Bỗng anh thấy bà cụ im bặt không trả lời. Nghe hơi thở của mẹ đều đều phát ra,
anh đoán chắc là hôm nay bệnh của mẹ có vẻ dễ chịu hơn và mẹ đã ngủ. Anh ta rón rén đi nhẹ nhàng qua cái phòng của mẹ và bước ra bên ngoài, cái nơi mà có kê một chiếc giường nhỏ, mà chỗ của anh nằm ngủ cũng là cái bếp để thổi cơm nuôi hai mẹ con. Có nghĩa là cái chỗ ngủ của anh là ở đâu? Dưới cái bếp đó. Trời ơi, bây giờ cái câu chuyện này tôi mới nghĩ tới cô bé lọ lem. Ai đã từng nghe cô bé lọ lem chưa? Mặt mày lọ lem tuốt luốt. Nhưng mà cô bé lọ lem là một gì? Một vị tiên tái thế. Tiếp đoạn nữa cái phân tích. Động tác đầu tiên của anh là mở toang cánh cửa trắng để anh thỏa thức nhìn ánh trăng chiếu vào. Anh dương to lồng ngực ra hít lấy không khí thì ít mà hít lấy ánh trăng thì nhiều. Công nhận quá lãng mạn, lát nữa lãng nhách rồi. Anh cảm thấy khoan khoái quá, bất giác anh thốt lên: chà, đêm nay trăng đẹp quá, nhức răng luôn. Trăng đẹp mà anh nhức răng luôn. Nhất là khi nhìn đến cảnh vườn sạch sẽ trước sân, đường tắm ánh nắng, ánh trăng vàng, khác nào như trải lên trên cảnh vật một tầng kim cương bảo thạch, xem thấy vừa mát mẻ vừa mỹ lợi. Những giọt sương lấm tấm bám động vào ngọn cây lá cỏ, ống ánh lóng lánh như sao xa, trông vào kém gì những hàng ngọc châu quý giá. Anh nghĩ, giá như mẹ ta được mục kích, có nghĩa là tận mắt thấy cảnh tuyệt mỹ này, chắc người hoan hỷ lắm. Vừa nói anh vừa phóng tầm mắt nhìn về nẻo xa, bỗng có một đạo hào quang trắng xóa qua ánh trăng đêm êm đềm và bắn thẳng về phía anh. Bắn, bắn luôn bên đây. À, tại sao? Hào quang đó quay mấy vòng rồi rơi xuống ngay chỗ trước mặt anh đứng. Có nghĩa là rơi xuống, giống như thầy rơi xuống trước mặt quý vị. Chí Hiếu định thần nhìn ra thì chao ôi, bạch hào quang là một vị lão hòa thượng. Vị lão hòa thượng này xúm xính trong chiếc áo dài trắng chứ không phải chiếc áo vàng này. Điểm trên người một chòm râu phất phơ đến rúng, trắng như bạc. Chí Hiếu hoảng sợ quá, tóc gái dựng ngược và khắp mình gai góc nổi đầy. Anh run lên, cầm cặp lưỡi liếu lại, không nói được câu gì, chỉ biết trố mắt sợ hãi nhìn vào lão hòa thượng. Rồi, bây giờ đoạn sau là không đọc, lỡ sợ quý vị ngủ, cho nên đoạn sau kể thôi, không đọc. À, như là đoạn đầu quý vị nắm được chưa? Có nghĩa là ở trên núi Tuyết Sơn có một cây táo. Từ xưa, thật là xưa, mà cho đến bây giờ nó không có trái. Người ta đặt cho nó một cái tên là cây là bất quả thọ. Có nghĩa là cây này không có trái ăn. Nhưng mà nói cái cây táo này để làm chi? Mà bây giờ kể lại cái câu chuyện của cái anh chàng Chí Hiếu này. Anh chàng Chí Hiếu này là một người con hiếu thảo với mẹ, mà mẹ già nghèo khó nữa. Bản thân của anh thì ốm yếu mà đi lụm củi để về nuôi mẹ. Chúng ta từng nghe cái câu chuyện Tiều Phu này cũng giống như Thạch Sanh nữa. Thạch Sanh cũng đi kiếm củi về nuôi mẹ nuôi cha, nghe không? Nhưng mà đó là những câu chuyện hoàn toàn là phải nói là ly kỳ hấp dẫn. Chí Hiếu lên trên đỉnh núi lấy củi đem về nuôi mẹ, mà bữa nay mẹ mình bệnh nằm liệt luôn, mẹ không đi nổi nữa. Đây là một bệnh ngặt nghèo, làm cho anh ta cảm thấy là rất là đau xót. Phải đem sách vô đọc cho mẹ nghe, mà khi mẹ ngủ yên rồi anh ta hạnh phúc lắm, ra được ngắm bầu trời. Và cái lòng mình nghĩ rằng mẹ bây giờ mà mẹ được ngắm trăng như vậy tuyệt vời quá. Thì trong cái lòng hiếu thảo của anh đã cảm ứng đến một vị đại lão hòa thượng, mà vị này đã có gì? Đã có ngũ thông. Khi hiện xuống trước mặt anh, bây giờ hòa thượng nói gì? Hòa thượng mới nói: này con, mẹ con bệnh lòng của con hiếu thảo đã cảm ứng đến ta, cho nên ta đến đây để cứu con và cứu mẹ con. Thấy không? Bắt đầu hòa thượng mới chỉ anh ta, bây giờ con sáng nay lên núi Thiết Sơn, dưới cây táo bất quả thọ đó, con hái một trái táo đem về cho mẹ con ăn, mẹ con hết bệnh liền. Chí Hiếu giật mình, nó trổ, hòa thượng có gạt con không? Cây đó từ ngày xưa tới giờ nó cờ mấy ngàn năm người ta không biết, nó là cây cổ thụ lớn hơn cái chùa mình luôn, nó rậm rạp, nó che mấy làng luôn. Nói rồi nói dốc á, thầy nói. Mà nó không có trái nào, người ta đặt nó là cây bất quả thọ, mà sao giờ này hòa thượng kêu con lên nó hái? Hòa thượng mới nói là bây giờ con tin hòa thượng hay không? Thì anh ta mới nói là thôi bây giờ hòa thượng nói vậy thì con tin hòa thượng. Hòa thượng nói là từ hồi nào giờ ta không có gạt ai hết, con lên đó hái trái táo đem về cho mẹ. Thì quý vị biết con đường mà leo lên tới núi Thiết Sơn đó, là nó gai gốc, nó chập chờn, mà cái cây táo đó đâu có trái đâu, cho nên hồi nào giờ không có ai đi lại đó, nó sống nó chết mặn vì nó đâu có trái đâu mà người ta đến nó làm chi. Cũng như quý vị không có giúp ai hết, người ta tới quý vị làm chi? Còn quý vị mà giúp mọi người thì người ta mới tới chứ. Còn quý vị mà người ta tới quý vị chửi người ta tới nhà quý vị làm chi? Thấy không? Thầy nói vậy đúng không? Đúng không? Đúng, uống miếng nước nghe. Như vậy thì cái cây táo này trên đường đi nó là gai gốc chập chờn, đá đường nó lởm chởm vậy đó. Anh ta mừng quá. Hòa thượng vừa nói xong, hòa thượng nói là khi con lên đó lấy trái táo đem về cho mẹ con ăn, bệnh hết liền. Trời, trong lòng anh ta nó vui mà tối đó ngủ đâu có được. Nó cũng giống như quý vị vậy. Có nhiều người mà từ hồi nào giờ chưa có đi xuống Châu Đốc, xuống bà chú xứ, bữa nay mà cho nói là mai đi nghe chị hai là tối nay không ngủ, thôi không có không có không đó thì chưa cho một tràng phát tay lớn lên đi, đồ giống quá đi. Nó giống như vậy nhưng mà một lát nữa đừng có giống Chí Hiếu nào. Cái này là thầy dẫn trước để là lát quý vị quên đi. Chí Hiếu nôn nóng trong lòng làm sao cho mẹ hết bệnh, cho nên là đêm đó anh ta không ngủ, lăn qua lộn lại rớt ở dưới ngay chỗ cái lò, mặt mày giống như ông ta. Ra cái đoạn đó thầy thêm vô, hôm nay không có. Thì sáng mờ mờ đất bắt đầu anh ta chạy lên núi một mạch luôn. Chạy lên núi một mạch, tự nhiên bữa nay nó có một cái gì đó mạnh lắm, nó có một cái sức mạnh là phi thường. Chạy một mạch lên tới chân núi thì bắt đầu anh ta mới trực nhớ, mình chưa báo với mẹ là mình đi lên núi, mà con đường đi lên núi quay về là tới trưa đó. Nhưng mà anh ta lại quên báo với mẹ, anh ta mới nghĩ là nếu bây giờ mình quay về báo với mẹ thì mình lên núi nó trưa quá. Mà hòa thượng là biểu là sáng nay con lên núi, mà bây giờ nếu mình quay trở về mà quay trở lại nữa đó thì nó trưa mất. Cho nên bây giờ thôi thì mình cố gắng, mình lên mình lấy xong mình quay về. Thì con đường lên quý vị biết không, dốc núi chiêu leo đá lởm chởm, mà lúc này anh ta chạy là chỉ nghĩ tới cây táo chứ không chỉ đá dưới chân mình, không nghĩ đến gai góc gì hết. Anh ta chạy lên tới trên đó mà máu nó chảy dưới lòng bàn chân, máu nó chảy. Mà khi anh ta chồm mà để kéo mấy miếng đá lên là tay của anh ta cũng máu không, mà anh ta không hề biết đau đớn gì. Không biết cái này quý vị có cái trạng thái này không ta? Cái lúc mà nghèo rồi đó, không có nghĩ tới đôi chân của mình đâu, phải không? Cái lúc mà vợ đẻ con đau, nhà hết gạo, là cái người cha, người đàn ông là làm bất cứ mọi thứ, cái thứ gì cũng làm, quên luôn mệt mỏi, quên luôn râu ra chưa cạo. Ở đây có ai không? Chắc không có phải không? Thầy mới cạo hồi sáng. ý mình nói hoàn cảnh của mình nó không có đi vào cái thế đó đâu. Nó đi vào cái thế đó là có người ta quên luôn cắt tóc. Nếu mà người phụ nữ là quên luôn làm đẹp sáng, quên luôn chải đầu. Có không? Có không quý vị?
Có, cho chàng vào tay đi, buồn ngủ dữ. Chàng vào tay đi uống miếng nước.
Mà cái này là chúng tôi thấy tận mắt luôn á. Chúng tôi thấy tận mắt vì mẹ làm hầu trước á. Chúng tôi còn nhỏ thì mẹ là cắt giáp. Mà hầu nhỏ tôi nhớ lại là những đứa bé có khi nó làm kinh nửa đêm vậy đó, mà người ta ôm, người ta chạy tới bà già để bà cắt cho. Hoặc là cha mẹ nó chạy hớt hải tới để chở bà già đi. Nhưng mà tưởng chạy tới để rước bà già, ai về nó chạy bộ làm sao rước. Nó chạy bộ chứ không chạy xe đâu mà chở. Đành bà già phải đi bộ với nó. Tại vì con mà làm kinh là nó đạp xe không có được đâu. Lúc đó mà con mà nó làm kinh, nó đạp xe là coi chừng là nó đạp vô trong câm không á. Nó rối dò lên. À, thì chúng ta mới cảm nhận được rằng khi mà lòng chúng ta mà mong muốn một cái gì đó, hoặc là nó đang cấp bách một cái gì đó, là bảo đảm chúng ta quên hết mọi thứ. Chúng ta chỉ còn nhớ cái thứ đó thôi. Mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà quý vị tu, quý vị không cảm nhận được đó nha. Là khi chúng ta tu mà bị một cái gì đó nó nung nấu đó nha. Ha, hoặc là ai nói sốc mình một cái đó nghe. Niệm Phật mà cái câu niệm Phật và thánh hiệu Phật và Đức Phật đâu mất tiêu rồi. Con chỉ thấy bà hai bà sốc con thôi. Nam mô A Di Đà Phật mà bà nói con không tu. Nam mô A Di Đà Phật bà mà tu cái gì bà. Nam mô A Di Đà Phật mà cứ nhớ cái mặt bà hai. Nhớ nghe, cái này là thầy chỉ rõ ràng đó nha. Mai mốt mà mình tu mà mình ngồi mình niệm Phật mà cứ bồ đề gai mình nó nổi lên cục á, là biết không có thấy Phật đâu. Mà thấy cái người mà nó mới sọt mình cái, hoặc là thấy cái cú sốc á, là mình tu không có được. Bắt đầu anh Chí Hiếu cũng leo lên tới cái cây, hái được cái trái, và cái trái đó nó nhô ra bên ngoài. Anh ta thấy rõ cái trái nó bị lớn rồi. Hồi nào giờ nó không có trái, mà bây giờ bữa nay nó có trái bự rồi. Trời, nó chín. Trái táo nó chín màu gì? Màu gì? Màu vàng phải không? Hay là đỏ? Vậy mà trong đây nó để đỏ ao. Thôi cô, trái bự gì nó chín đỏ ao. Anh ta hái trái đó xong rồi, anh ta nhìn lại, anh ta thấy còn nữa. Bắt đầu anh ta mở áo ra và bắt đầu leo lên hái để bỏ vô áo và ôm nguyên một ôm vậy vậy. Về tới nhà thì mẹ anh ta nói là con đi đâu? Hầu sáng giờ mẹ lo muốn chết luôn vậy. Và anh ta dập đầu xuống lại mẹ: mẹ con xin mẹ tha lỗi cho con, bởi vì công việc gấp quá con không thưa với mẹ được. Mẹ chưa dậy con chưa thưa với mẹ mà con đi. Mẹ vừa trách anh thông là anh dập đầu anh lại. Sau đó anh đưa mẹ một rổ táo vậy luôn. Thì bà mới hỏi là: con, táo này ở đâu mà ngon dữ vậy? Thì anh ta cứ nói: mẹ ăn đi hết bệnh. Bà mẹ mới nói: con nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nếu táo này mà không phải là của lương thiện, mẹ không bao giờ ăn, thà chết chứ không ăn. Bà già dạy con cỡ đó. Cho nên là trước khi ăn cái gì phải biết lý do nguyên nhân. Con đi ăn cắp ăn trộm hay đâu đây? Vì con không bao giờ có tiền để mua táo ngon vậy. Anh ta nói: thôi mẹ ăn xong đi, con kể cho mẹ nghe câu chuyện. Bà nói: mẹ chết cũng không ăn nữa nếu con không cho mẹ biết lý do, nguyên nhân. Cái đó phải là bài học quý giá của mình không quý vị? Phải không? Có nghe nín hình vậy ta? Không biết là chăm chú nghe câu chuyện hay là đang buồn ngủ trần. Bây giờ quý vị dạy con cũng vậy. Nếu mà con nó đem về một cái gì đó mà mình không hiểu lý do, đừng có dội dùng, mà cũng không được cho nó dùng. Phải biết nguyên nhân, biết lý do rõ ràng, phải không? Và đây là cảnh giới mà chúng ta tu tập. Chúng ta niệm Phật một thời gian, chúng ta thấy cái cảnh đó nó hiện ra, thì bắt đầu chúng ta đừng bao giờ vội vàng bước vào cảnh đó. Nhớ nghe, cảnh nó là cảnh ma đó, nói trước cho biết. Niệm Phật ngồi thiền một thời gian, tự nhiên mình thấy cảnh tiên, cảnh Phật gì hiện ra hoài. Thấy Phật Quan Âm chiếu xuống và nói với mình rằng: con tinh tấn lắm, con theo mẹ đi chơi. Khoan ngang, có thiệt không mẹ? Mẹ ơi, mẹ thiệt không? phải hỏi lại đàng hoàng. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy điều này chưa? Đối với các vị thánh đệ tử, mà khi Đức Phật thọ ký cho các vị thánh đệ tử, mà Ngài Xá Lợi Phất có vội nhận cái thọ ký đó không? Không. Ngài Xá Lợi Phất mới nói là: có phải ma giả Phật não loạn lòng ta ư? Đức Phật thọ ký cho các vị đệ tử, vậy mà các vị đệ tử rồi nói là coi chừng ma giả Phật não loạn lòng ta. Đúng không quý vị? Đúng không?
Theo đạo tràng mình hình sự,
đạo tràng mà gầm gầm thầy không biết chuyện gì thì cũng gầm gầm theo. Giờ muốn vui hay muốn gầm gầm? Vui thì mình nở một phần sáu nụ cười đó chứ, làm gì gầm gầm thế cơ vậy? Ai lấy đồ của mình đâu mà gầm gầm? Rồi, khi mà chúng ta hiểu được nha, khi mà chúng ta tu á, là cái đoạn này là thầy nhắc để Phật tử, chứ để không á, Phật tử của mình á, là tu mà cứ đòi thấy Phật, thấy Bồ Tát. Nhớ nghe, cái tâm chúng ta vọng tưởng, chúng ta mới ngồi thiền niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Đức Phật cho con thấy đi, để con làm cái niềm tin con niệm coi. Trời, sao con tu nhiều lâu quá rồi mà con không thấy Phật? Phật cho con thấy, cho thấy à. Ngồi năn nỉ thấy thương lắm, mà tới chừng cho thấy rồi là quên niệm Phật luôn á, là bắt đầu chạy theo, luôn luôn lúc nào cũng muốn thấy, và bắt đầu kể cho người này người kia nghe. Nội cái thời gian kể không là nó hết, nó thời gian tu rồi. Gặp người này kể, gặp người kia kể, gặp người nọ kể, mà thầy bảo đảm cái cảnh giới đó đối với thầy là giả, không phải thật. Cảnh giới đó thì coi chừng là cảnh giới ma, không phải là cảnh giới Phật. Ai đọc bộ Phật Học Phổ Thông biết liền, Hòa Thượng Thiện Hoa nói rõ cái vấn đề đó. Tâm chúng ta mà vừa thanh một chút xíu là ma nó hiện ra liền, chứ không phải là Phật hiện ra đâu. Cái Phật tánh của mình con đường trở về lâu xa lắm, mà chúng ta mong cho nó về sớm, mong cho thấy Phật sớm là coi chừng thấy cái khác đó. Thì cái này nhắc quý vị. Thì khi bà mẹ bà hỏi con bây giờ phải kể cho mẹ nghe rõ ràng câu chuyện đó, thì mẹ mới ăn, còn không thà chết cũng không ăn. Bắt đầu anh ta mới kể là hầu hôm này có vị hòa thượng, khi con đọc truyện cho mẹ ngủ xong, con bước ra con ngắm trăng, lòng con nghĩ về phải như mẹ bây giờ mẹ hết bệnh mà mẹ ra mẹ ngắm trăng, và phải như nhà mình giàu có một chút xíu, con làm cái gì có tiền để trị cho mẹ hết bệnh, thì con thà là xả cái thân này để làm sao cho mẹ hết bệnh. Cái lòng thành của con, hiếu thảo của con nó cảm ứng đến hòa thượng hiện ra, hòa thượng nói vậy. Cho nên hòa thượng dạy con lên núi là hái cái trái táo này đem về cho mẹ ăn, mẹ hết bệnh liền. Táo này là con đi hái, cho nên hầu sáng tới giờ con chạy, mẹ coi hai cái chân con này nó nát hết rồi, hai cái tay con nó nát hết mà con vẫn không biết nó đau là gì. Con mong sao cho mẹ hết bệnh thôi. À, thì bà già mới nghe được tới đây, mẹ già mới ăn trái táo vào. Khi bà cắn trái táo vào, nó như là có nước cam lồ, nó trùm khắp cơ thể. Bà liệt 6 tháng rồi, mới ăn xong là bà nghe trong người nó nóng lên, và bà ngồi dậy, bà đi, bà nói là mẹ gần như khỏe lại rồi con. Câu chuyện đó 3 ngày sau là cả nước biết, chứ không phải một làng đó biết. Nhiều chuyện ghê. Chỉ 3 ngày thôi là nó truyền đi, là hết làng này tới làng kia biết. Và bắt đầu nhà của anh ta là lúc này là không phải chỉ có một mẹ già với anh ta, mà lần lượt kéo đến, hết làng này tới làng kia kéo đến, mà tất cả những cái bệnh hiểm nghèo không kéo đến. Anh ta trị hết, hết người này bắt đầu đồn ra người kia, bắt đầu đồn ra người kia. Và lúc này anh ta mỗi lần anh ta cho một trái táo giúp được người thì anh ta vui lắm. Anh ta lên hái táo về cứu người. Nhưng mà một thời gian thì anh ta cảm thấy là tại sao mình chỉ cứu không như vậy. Bắt đầu anh ta lấy mỗi trái táo một quan tiền, mỗi trái táo một quan tiền. Sau đó anh ta thấy vẫn không đủ để mà cứu người, thì bắt đầu anh ta lên 2 quan, 3 quan, 4 quan, 5 quan, cho đến 10 quan, cho đến 100 quan, mà người ta vẫn lũ lượt kéo đến. Bởi vậy quý vị, giờ này mà quý vị có một cái gì đó mà hay hay là quý vị coi con. kéo đầy luôn á. Thấy không? Giả sử như ở nhà mình tạo một cái gì đó scan hand đi, người ta gọi là cái gì, ca sĩ rồi nó làm cái gì đó, nó làm cái gì, nó tạo cái cú sốc mà gọi là cái gì hả, scandal đó. Nó tạo scandal là để cho mọi người biết tới đó. Và nhà của Chí Hiếu lúc này đầy người, anh ta trở thành một vị là thần y. Lúc này anh ta lấy tiền của rất là mắc. Thuốc của anh ta bây giờ là đến không phải cho không, mà bây giờ mỗi lần đến là 100 quan, một trái táo 100 quan mà trị là hết bệnh. Mà bây giờ giàu có 1000 quan mà hết bệnh, tôi vẫn mua tôi trị, ghê không? Rõ ràng không quý vị? Đúng vậy không?
Nghe nín nín.
Phải như bây giờ giả sử quý vị bị bệnh tim, hở van tim, cỡ có mà cắn một miếng táo vô nó hết, 100 triệu mua không?
200 cũng mua, 100.
Đúng không? Nó lạ lùng vậy đó. Mà một cái gì mà nó mình mà đang có nhu cầu rồi thì bao nhiêu cũng làm được. Cho nên là hôm nọ ở trên chỗ của thầy có một người nói là thuốc bán là uống không hết bệnh, là làm gì bán mắc dữ vậy. Thì thầy mới nói như nè, thuốc mắc hay thuốc rẻ nó không phải ở nơi thuốc mà ở nơi cái bệnh của mình. Cái bệnh của mình là bệnh gì, uống thuốc đó bao nhiêu tiền. Giả sử như bây giờ đưa lên cái ca mổ thì cũng nói mổ thôi, nhưng mà mổ ruột thừa là bao nhiêu, còn mổ bao tử là bao nhiêu, còn mổ tim là bao nhiêu, còn mổ sọ não là bao nhiêu. Lên ca mổ bây giờ người ta nói là mổ tim lên ca mổ đóng 70 triệu, không đóng bây giờ có kiện bác sĩ không? Có không? Có ai đút đơn kiện bác sĩ là tại sao mổ mắc dữ không? Không có, đúng không? Tại vì mình có nhu cầu, về cái nhu cầu của mình chi phí bao nhiêu đó, hãy chịu thì lên ca mổ, còn không chịu đi chơi. Như vậy mình đến mình mua thuốc mà cái thuốc đó là 2 triệu, chục than 20 ngàn, ủa than 200 ngàn gì đó. Giả sử như mình mua thì mình uống, còn mình không mua thôi, chứ mình mắc mớ gì mình nói mắc rẻ, đúng không nè? Thầy nói vậy là Phật tử có đồng ý không? Đồng ý không? Thầy cảm ơn rất nhiều. Như vậy thì ngay cái chỗ này chúng ta mới cảm nhận được rằng đừng bao giờ nói bác sĩ hay là nói thầy thuốc, mà hỏi là mình cái nghiệp của mình à. Tùy bệnh là do nghiệp của mình mà chiêu cảm. Mình bệnh gì là do nghiệp nấy. Vậy thì bây giờ cái thuốc đó để trị được cái bệnh thân hay nó trị được cái nghiệp của mình? Nó trị được cái bệnh thân hay trị được cái nghiệp? Nó chỉ trị được cái bệnh thân mà nó không trị được cái nghiệp của mình. Cho nên bây giờ mà nếu mà quý vị nói mà cái thuốc đó mà uống hết bệnh thì tôi xin thưa rằng không có thuốc nào uống hết bệnh đó. Không có thuốc nào uống hết bệnh đó. Nhưng mà chẳng qua là cái nghiệp mình nó ít quá, cho nên mình cảm mình đau đầu sơ sơ thì uống thuốc paradon hết. Không phải thuốc paradon uống hết nhức đầu, mà tại vì nghiệp mình nó ít cho nên người ta trị nhức đầu, người ta chỉ cho paradon, nó kích thích hệ thần kinh là hệ thần kinh nó thông. Chứ còn xin thưa cái nghiệp của người đó mà nhiều á, nó nhức đầu uống paradon nó đau bụng. Có không quý vị? Rồi á, uống nhiều quá là nó đau bao tử. Cái nghiệp nó chưa hết, nghiệp nó chưa hết thì bệnh này chưa hết mà nó chồng qua bệnh kia nữa. Cho nên á, vị hòa thượng cho cái trái táo thần này là để trị cho cái người dân ở vùng này, mà chính là giúp cho Chí Hiếu, một người con hiếu thảo. Khi mà anh ta giàu có rồi thì hôm nọ có một cô gái đến quỳ dưới chân anh ta nói rằng nhà tôi nghèo quá mà mẹ tôi bệnh thập tử nhất sinh, bây giờ tôi có 10 đồng thôi à, nhưng mà xin thần y hãy cho tôi chiếc cái trái táo thần, tôi được đổi 10 đồng. 100 đồng tôi không có tiền, bây giờ tôi đổi 10 đồng, xin cho tôi. Và cô ta quỳ xuống, mỗi lần cô ta nói ra một từ, hai hàng nước mắt nó chảy xuống, vừa chảy vừa lại vừa van xin. Nhưng mà anh ta vẫn không cho. anh ta vẫn bước vô trong nhà và nói rằng khi nào cô có đủ tiền đến đây tôi giúp cho cô. Cái này là lương y như ác mẫu, lương y như dì ghẻ. Người ta nghèo mà không có tình thương. Lúc đó cô ta lủi thủi quay trở về, thì ngày hôm đó anh ta đi lên đến cái cây táo đó đó để hái đó, thì bắt đầu anh ta cũng thấy cái cảnh tượng ánh hào quang chiếu đến và hòa thượng hiện ra. Mà lúc này gương mặt của hòa thượng không phải là vui vẻ để mà ban cho anh như lần trước, mà lần này hòa thượng nói rằng tại sao con không cho một quả táo cho cô gái đó, trong lúc con đâu phải nghèo đâu, nhà của con lớn hơn cái chùa Hòa Khánh mà, đâu phải con nghèo đâu mà người đó van xin cầu khẩn như vậy mà con không cho. Hòa thượng mới nói là những gì của con có được ngày nay ta lấy lại. Hòa thượng vơ cái phất trần, ngài quăng một cái trên cây táo không còn một trái. Và bản thân anh nghĩ rằng bây giờ hòa thượng lấy lại thôi thì ngài không cho con làm nữa thì con cũng còn nhà cao cửa rộng con xài chứ. Nhưng mà không may mắn đâu con, từ trên cây táo anh quên về tới nhà, nhà anh trở lại cái nhà cũ bẹp xẹp. Thân của anh mặc chiếc áo đẹp bây giờ nó trở thành chiếc áo cũ rách ngày nào. Thấy chưa?
Thấy chưa?
Hiểu ý này không? Hiểu không? Đó, ở hiền gặp lành, ở ác mà chết mà chưa con. Ủa mới nữa con. À, câu chuyện của nó là như vậy. Và bây giờ chúng ta còn bao nhiêu phút nữa, bắt đầu chúng ta phân tích cái chuyện của mình nè. Mấy phút nữa? À, còn tới 15 phút nữa lận. Ủa mà hầu mình nói là mấy giờ ta? 8 giờ phải không? 15 phút nữa là 10 giờ. Bỏ 1 tiếng. Tại quý vị buồn ngủ rồi, còn 1 tiếng hồ nữa để cho quý vị ngủ. Rồi bây giờ mình phân tích nè. Mình phân tích bữa nay là cái ngày lao động nè. Mình phân tích cái việc lao động và niềm tin nơi Phật nè. Như vậy thì quý vị cảm nhận được rằng khi chúng ta lao động cực nhọc như một anh tiều phu có cái tên là Chí Hiếu đi lên rừng đốn củi, cái công việc này là công việc nặng nhọc mà bằng bàn tay và sức lao động của anh ta, mà chính bằng bàn tay khối óc và sức lao động của anh ta cho nên đã cảm ứng đến trời đất, đã cảm ứng đến hòa thượng, hòa thượng như một vị tiên và ứng xuống để cứu anh. Và khi anh ta có niềm tin thì cây táo từ ngày xưa tới giờ không ra trái mà ngày nay ra trái trở thành táo thần. Nghe thấy không? Táo thần. Như vậy thì chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo hay không? Hồi nãy quý vị nói là có rồi đúng không? Bây giờ khẳng định là một lần nữa. Có niềm tin không?
Có, cho một tràng pháo tay lớn lên bắt đầu thầy nói rồi.
Quý vị có tin thầy không? Cái này là quý vị sai rồi. Lần này quý vị vỗ tay là sai à? Quý vị đừng có tin thầy, mà quý vị hãy tin vào những cái lời nào thầy nói mà quý vị thấy đúng nương theo. Đừng có tin thầy nghe không? Tin thầy nguy hiểm lắm à. Chỉ để cho mình thầy tin thầy thôi. Thầy xin thưa quý vị là ngay cái chỗ mà chúng ta tạo ra bằng sức lao động và niềm tin đó đó, vì sức lao động của chúng ta là hành, mà niềm tin đó, đó là nó chính là một cái động lực lớn để cho chúng ta vững chãi đi đến mục đích của chúng ta. Và bản thân của mình nguyện cái gì, mình nguyện cái gì, mình ước ao cái gì, đó là Chí Hiếu đã làm. Chí Hiếu nguyện rất là đơn giản, Chí Hiếu ước ao rất là đơn giản. Ước chính là nguyện đó, nguyện ước. Ước gì? Mẹ mình hết bệnh ra ngắm trăng. Ước gì? Nhà mình đỡ, không có bị nghèo thiếu, để chữa bệnh cho mẹ mình hết bệnh. Cái ước đó ngày sau anh ta không còn nữa. Mà anh ta không còn nữa thì sao? Bị lấy lợi hết. Thì hỏi quý vị, của thế gian này có thật hay là giả? Thật hay giả? Nó lớn lên giết nô, thật hay giả?
Cho một tràng pháo tay công nhận. Wow, chào quý vị,
phải nói giác ngộ số 1. Thấy cuộc đời là giả mà ai cũng ở nhà chưa đi tu.
Kỳ.
Giả ta đi tu đi. Giả sao còn giữ qua cái đồ giả nó lạnh vậy? Giả mà có bỏ nó được không? Bỏ được không? Được hay không? Đó, trả lời lớn là không. Giả thì giả mà giữ thì giữ. Giữ đồ giả. Như vậy có thông minh không? Vậy quý vị có thông minh không? Tự quý vị nói. Mình thông minh hay không mà tự nhiên mình mua đồ giả về mình giữ đồ giả. Biết cuộc đời này là giả tạm. Bây giờ thầy nói nè, giống như là hòa thượng mà lấy đi cây táo và lấy hết tiền của nè. Bây giờ thầy nói nghe, nghiệp của chúng ta nó chưa đến. Nghiệp chúng ta mà nó đến cái kịch, nó lấy đi không còn một miếng. Nghiệp chúng ta nó đến một cái kịch, nó lấy không còn một miếng. Nó lấy đi cả danh vọng, địa vị, tiền của, tài sản. Bây giờ nhà mình giàu mà mình ở không có đức phải không? Chỉ cần cái người đó té cái kịch diêm sợ não, là diêm sợ não, chẳng những mà tiền của dồi vào đó mà người đó cũng không đi làm được, mà cái người đó là người lao động chính thôi nha, mà người đó không có đức thôi nha. Giả sử như trong một gia đình chồng, vợ và ba đứa con, mà ông chồng là lao động chính, vợ phải ở nhà nuôi ba đứa con, mà ông ta lao động không có chính đáng, lòng ông ta không có tốt, ông ta làm những cái chuyện xấu ác, mà nghiệp quả nó đến cũng giống như ông tiên mà ông khó có cái để ông lấy lợi đó. Cái người đó mà té cái kịch, nó kênh cái cọng dây thần kinh, cọng dây này nó chỉ cần nhảy qua bên đây nó nằm thôi, nó nằm chặt chỗ thôi. Người đó không đi làm được, mà bao nhiêu tiền của mà phi pháp mà đem về đó nha, nuôi cho nó hết còn không đủ nữa, vợ con đi ăn mài luôn. Thầy nói vậy đúng không quý vị? Đó, làm ác đi con, giỏi không làm ác đi con, biết tay. Ở trên đây mình có một miếng giấy là xin cử một ca sĩ lên hát một bài mừng ngày sinh nhật của Bác Hồ với bài chủ đề Lại Phật Quan Âm, ca sĩ Bó Bò Bo. Xin mời ca sĩ Bo có hát bài Lại Phật Quan Âm, sư phụ sẽ tiếp thơ cho Bo. Rồi, 2, 3. Thì thôi bây giờ ca sĩ đó mới hát rồi, mình phải trả lại với ca sĩ một bài hát để đáp lại ca sĩ Bò một bài hát. Bây giờ mình hát là Xin Đi Theo Thầy phải không? Chờ rằng bài này có hát rồi nhưng mà thầy đâu có nhiều bài đâu, có mấy bài hát qua hát lại hoài. Rồi bữa nay hát bài Xin Đi Theo Thầy, lỡ Bo có xin đi thầy cho đi luôn. Rồi quý Phật tử làm nhạc công nha. Con xin đi theo thầy tìm cho ra chân lý, con xin đi theo thầy ngồi dưới góc bồ đề, buồn buồn con khóc vô nước, thiên không cho thầy ngủ.
khóc hô nữa đêm không cho thầy nằm. Bao nhiêu chè bao nhiêu xôi, bao nhiêu chuối cuốn trên bàn. Thắp nhang lên cầu Phật tổ gia hộ cho con. Bao nhiêu chè bao nhiêu xôi, bao nhiêu chuối con ăn hết rồi. Bao nhiêu chè bao nhiêu xôi, bao nhiêu chuối con ăn hết rồi. Ôi đi tu sướng quá lần sướng, ôi đi tu sướng quá mà con không chịu đi. Con xin đi theo thầy tìm cho ra chân lý. Con xin đi theo thầy ngồi dưới gốc bồ đề. Buồn buồn con khóc hu hu nửa đêm không cho thầy ngủ. Buồn buồn con khóc hu hu nửa đêm không cho thầy tụng kinh. Bao nhiêu chè bao nhiêu xôi, bao nhiêu chuối cũng trên bàn thờ. Thắp nhang lên cầu Phật tổ gia hộ cho con. Bao nhiêu chè bao nhiêu xôi, bao nhiêu chuối cũng trên bàn thờ. Bao nhiêu chè bao nhiêu xôi, con lén lén con ăn hết rồi. Con lén lén còn cái dĩa không? Đưa đi nhà thầy.
Công nhận mà nhạc sĩ viết cái bài này mà nghe thầy hát là đền chết luôn. Vì trong đây thầy thấy là hình như là có một cái đoạn ca cổ, cho nên là nhờ vậy mà mình mới có mình phục vụ bà con cô bác. Rồi nhân đó cái mình kết thúc lại cái là xong luôn phải không? Sao mà nó đi đâu nó chơi rồi nó không về đây không biết nữa. Tên mẹ.
Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biển, trên từng lối mòn làng thế xưa nay đã già nu. Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong đàn con đã lâu lắm.
Nhạc dở quá thì vô dùng cổ luôn. Dàn nhạc này thất nghiệp lâu lắm rồi, hôm nay đờn kỳ quá.
Mỗi góc phiêu linh tôi bỗng bâng khuâng nhớ về thôn xóm cũ. Trở lại quê xưa thắp một ngày thu muộn giữa hoàng hôn tán mạng khói lăng.
Qua ăn bánh sinh nhật bữa nay còn dướng gừng cổ sao vô.
Trót mấy năm qua mới trở lại quê nghèo, hương bưởi nhà ai thoảng đưa trước gió. Cầu gián gấp gần trên lối nhỏ vào thôn, con sáo trên cành ngân tiếng ngắt véo von. Bỡ ngỡ nhìn theo người khách lạ bên đường, từng bước âm thầm với nỗi nhớ niềm thương, mang đến quê hương chúc tình người diễn xưa.
Công nhận tai hại cho bánh kem.
Nghe tiếng giọng đưa lần tiếng ru buồn náo ruộng, tôi bỗng tuôn rơi những dòng lễ âm tình. Dài nặng hành trang tôi lẻ bước một mình, cây phượng năm xưa vẫn nghiêng mình trên bên nước. Trước cổng đình làng lá úa rụng đầy sân, nhớ lại năm nào khi trời đã vào đông, tan buổi chở mẹ quay về trong bóng tối. Gánh nặng trên vai trên đường đầy lối, vất vả tháng ngày để nuôi nấng một đàn con
chín đứa. Chín đứa đó là thầy nó trong đây không? Và cái giọng mà giọng kim than thôi mình qua luôn.
Sông nước tên thang trên lối xưa quay về, sương cuối thu đang dần ngồi chờ đò qua giang qua sông, mái tranh quốc trong sương mù từng đàn cò lắng chân trời xa, đò chiều theo dòng im điệp lưu sóng.
Thiếu nợ là đi, chứ còn mà lên chút xíu nữa là chiều nay bể xô với quận tư. Là bởi vì chiều nay còn một xô nữa thì để phần này cho ca sĩ nó hát. Mình vô miếng nước cái mình rút lại vấn đề cái thôi mình nghĩ ha. Rồi bây giờ thôi, có ai hỏi không? Trước khi rút lại vấn đề có ai hỏi không? Chia sẻ một câu thôi. Ai hỏi? Không hỏi cảm ơn. Thời gian câu hỏi đã qua.
Chuyện gì?
Ở thánh thiêu con. Rồi bây giờ mình rút lại là bữa nay mình nói về cái niềm tin nơi Phật. Thì ngay chỗ này rút lại vấn đề là thông qua cái câu chuyện này, thầy gửi gắm đến quý vị một thông điệp: chúng ta giữ vững niềm tin. Không phải đời này chúng ta làm được những việc phước thiện đó, không phải đời này chúng ta được cái duyên là chúng ta làm nó có ăn, là chúng ta tự nghĩ rằng đó là cái phước báo của mình, rồi mình quên đi cái việc là nhân từ phước đức. Thầy nói thật, trong cái tư duy của thầy, bây giờ mà thầy có được ngồi đây, thầy cũng nhờ cái phước đức nhiều đời mình tu tập, và cũng nhờ cái tâm huyết của mình vì cái chí nguyện mình làm, chứ còn không bao giờ dám khởi ra cái tâm là tự đắc. Vì trên pháp tòa quốc sư Ngộ Đạt đã nổi cái một vẻ lên rồi, đó là bài học cho tất cả các vị giảng sư, phải không? Ngộ Đạt quốc sư 10 kiếp tu hành mà tinh tấn tu hành không có một niệm nào, cho nên cái kiếp này ngài đã được lên tòa cao trầm hương, mà là quốc sư, là thầy của vua luôn, là cả nước nghe theo. Nhưng khởi cái tâm thỏa mãn, cái bù gối nổi lên một cái cục ghẻ bị lớn này, cái cục ghẻ đó nó chỉ đắp bằng thịt, mà thịt đó thì thoa với rượu thì nó mới hết đau. Còn nếu mà không đắp rượu với thịt là nó đau hoài, nó hành ngủ không được. Cái đó là cái nghiệp quả. Và chúng ta cũng vậy, đừng tưởng trên vinh quang của danh vọng, địa vị, tiền của mà cái đó là ta có được, không có đâu. Cái đó nó như phù hư như vậy. Nó chưa, cái nghiệp mình nó chưa đến, nghiệp nó đến là nó tan theo mây khói luôn. Mà chúng ta nó còn tệ hại hơn những ngày tháng đối khổ. Như vậy tôi khuyên tất cả mọi người tin vào Phật. Tin vào Phật thì đừng bao giờ sợ hãi. Giả sử như bây giờ mình bệnh phải không? Con tin tuyệt đối vào Phật. Xin Đức Phật cho con một niềm tin tuyệt đối ở nơi con, và đừng bao giờ để cho con lung lạc. Con cứ uống thuốc, bệnh thì con uống thuốc. Hết thuốc thì con thấy nếu còn bệnh thì con cứ mua thuốc, con uống rỉ rả vậy. Và con cứ niệm Phật tu hành bình thản vậy. Con cứ làm mọi thứ. Con là con của Phật. Từ khi con quy y Phật rồi, con là con của Phật. Con sống hay con chết trên tinh thần nhân quả, con không bao giờ lìa nhân quả để con làm chuyện tội lỗi. Con bệnh người ta nói ăn con gà ác hết bệnh, con nói bà ác bà ăn đi, tôi uống viên Faradon. Hiểu không? Bây giờ mình bệnh mà người ta nói là ăn cái uống cái mật gấu, bà bệnh mà uống đi, tôi chỉ niệm Phật tôi uống Paradon hết rồi, tôi không bao giờ uống mật gấu, bởi vì tôi còn sống mà con gấu nó chết để tôi lấy cái mật của nó thì xin thưa thà tôi chết, tôi không bao giờ uống mật gấu, tôi chỉ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy tôi có niềm tin vào Phật và hàng ngày tôi lại Phật, tôi biết tôi hết nghiệp là tôi hết bệnh. Thầy Xuân nói vậy, tin không?
Khổ đó vậy mấy người.
Chứ đừng có chạy thầy này thuốc nọ, mấy ông thầy lang băm lấy tiền cho chết. Mà nghiệp mình chưa hết là tiền mất tật mang. Nghiệp mình chưa hết là tiền mất tật mang. Đừng có lội đầu này, lội đầu kia, lội đầu nọ. Ở nhà ráng lo niệm Phật đi. Ung thư mà niệm Phật còn hết kìa. Đúng không quý vị? Đó, thấy chưa? Nói vậy chứ không phải là không khuyên những người ung thư uống thuốc đâu nha. Ung thư là phải uống thuốc, nhưng đừng bao giờ sợ hãi. Là bởi vì sao? Vì con biết nếu nghiệp của con chưa hết, con có chạy thầy dối cỡ nào đi nữa, con cũng chết chứ không bao giờ hết. Vì nghiệp của con mà con không bao giờ than trách ai hết, con chỉ than trách bản thân mình tạo nghiệp quá nặng. Tạo nghiệp quá nặng. Cho nên con vững niềm tin nơi Phật, con vững cái sức lao động của mình, con không bao giờ phải đau khổ khi con khả năng con có tới đó. Cho nên khả năng mình tới đâu mình làm tới đó, và bản thân chúng tôi cũng thế. Tôi nghĩ rằng khả năng của mình đến đâu, mình ráng mình làm đến đó, mình phụng sự cho đạo pháp. Và tôi có nguyện như thế này để chia sẻ quý vị trong cái niềm tin của tôi. Tôi có nguyện rằng khi tôi bệnh, ai cho thuốc tôi mới uống, còn không cho thuốc không bao giờ tôi cầm tiền đi mua thuốc uống. Và tôi nguyện như thế. Và tôi nghĩ rằng Bồ Tát sẽ đem thuốc cho tôi uống, cho nên cái chú nhỏ hồi nãy mà cỡ như mà đem thuốc tới là tôi uống liền. Đó là Bồ Tát. Mà hỡi Bồ Tát đem thuốc cho mình uống mà mình không uống chết ráng chịu á. Cũng như câu chuyện mà tôi kể là ông cha mà ông đợi chúa rước á. Chắc ở đây ai cũng nghe hết rồi, cho nên khỏi kể lại. Không nghe mua đĩa nha. Đó là khi mà ta bệnh thì có Bồ Tát đến cho ta uống thuốc, mà ta không chịu uống, cái đó là tại mình. Ta bệnh, mọi người lo cho mình cứ hoan hỷ nhận cái lo của mọi người. Đến như vậy mình khỏe, mình lo cho mọi người. Bệnh mà chảnh, nằm ta đem thuốc ta không chịu uống. Thì mình mà không uống thuốc thì mình đâu có lo được cho ai. Cho nên không phải là mình ghiền thuốc, mình muốn uống thuốc, mà tại mình uống thuốc là để cho hết bệnh. Cũng như mình ăn là để cho hết bệnh, chứ không nên tìm cái món ăn ngon vật lạ để rồi ăn là mang cái nghiệp cho nặng. Cho nên á, cái niềm tin của tôi nơi Tam Bảo như thế. Tôi là người đệ tử Phật, cho nên á, tôi chỉ truyền đến quý vị một thông điệp là niềm tin nơi Tam Bảo. Mà ta tin nơi Phật thì khi chúng ta chưa chết, đến lúc chúng ta hấp hối gần trút hơi thở cuối cùng, có người đem đến cho chúng ta một hộp mè nhai vô hết bệnh. Tin không? Tin không? Nếu tin như vậy là hoàn toàn quý vị không bao giờ sợ hãi. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát luôn luôn quanh chúng ta. Hãy giữ vững niềm tin, đến lúc mà hấp hối nhất, đến lúc mà chúng ta ngáp ngáp vậy nè, là Bồ Tát nhỏ một giọt cam lồ hết liền. Đừng có sợ, ráng tinh tấn tu đi. Có người thì nói nè, thầy ơi, con ngồi với nó đau lưng phỉ, giờ con nằm con niệm Phật. Nằm cũng được, nhưng mà đừng bao giờ sợ bệnh tật. Tu thì không sợ bệnh tật, quấn tứ sắc cũng đau lưng vậy thôi, phải không? Con ngồi suốt ngày suốt đêm quấn tứ sắc không? Biểu niệm Phật thì không chịu, sợ đau lưng, quấn tứ sắc không đau. Cho nên thôi bây giờ chuyển qua từ nãy giờ quấn tứ sắc, mình cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi, ngồi cả ngày cả đêm rồi, mà tự nhiên quấn tứ sắc cái ngồi cả đêm không biết đau lưng, trời kỳ cục. Còn niệm Phật có tiếng đồng hồ cũng đau lưng gần chết. Nhớ điều đó, để thầy khuyên quý vị nên giữ niềm tin nơi Tam Bảo. Đến lúc mình hấp hối mình qua đời, Phật rước mới đi, không rước không đi. Và cảm ơn thầy, mai mốt con chết thầy rước mới đi.